ta đang nói về cái tình yêu và chúng ta cần phải phân biệt. Và đó là cái mà cái đối tượng của cái tình yêu đó là cái điều gì tốt. Nhưng mà cái tốt đó là tùy nhiều khi chúng ta nhìn đó là cái tốt của chúng ta hay là cái tốt của người khác, của Chúa, hay là cái tốt đó là chung hay là cái tốt riêng. Và cái đó là nó sẽ phân ra là những cái loại tình yêu khác nhau. Thế chúng ta nói về cái hiệu quả của cái tình yêu. Cái mà liên kết nó có phải là một cái hiệu quả của tình yêu không? Thì chúng ta biết đó là phải, là khi mà yêu nhau thì người ta muốn liên kết với nhau, phải không? Vậy trả lời đó là cái liên kết giữa cái người yêu và cái người được yêu thì nó có hai phần. Thứ nhất là cái mà liên kết thực sự. Ví dụ là khi mà cái người được yêu hiện diện với lại cái người yêu. Nhưng mà yêu ai thì chúng ta muốn là gần người đó hay là chúng ta muốn ở xa? Cái đầu tiên đó là muốn gần nhau, vào
cắn ghế.
Cái thứ hai đó của cái liên kết đó là cái thứ hai của cái hiệu quả của tình yêu đó là cái liên kết của cái cảm tình. Và cái liên kết này đó, là phải được xem xét ở trong cái liên hệ với lại cái hiểu biết mà nó xảy ra trước. Là vì cái biến chuyển của cái ước ao đó là nó theo sau cái sự hiểu biết. Và thường thường đó là mình phải hiểu biết đã rồi mình mới có thể mà mình yêu nhau nhỉ. Và cái tình yêu đó thì nó có hai phần. Đó là cái tình yêu về của tham dục, như mà chúng ta nói là yêu mình nhiều hơn. Và cái thứ hai đó là cái tình yêu và bằng hữu. Và mỗi cái loại này đó là nó đến từ một cái loại của cái sự mà hiểu biết về cái mà đơn nhất của cái sự vật mà được yêu với lại cái người yêu. Là bởi vì khi mà chúng ta yêu mến một cái sự vật bằng cách đó là ao ước nó, thì chúng ta hiểu nó như là nó thuộc về cái tốt cho chúng ta. Cũng giống như thế vậy, khi mà một người mà yêu người khác với tình yêu của bằng hữu đó, thì anh ta ước ao cái điều tốt cho người đó, giống như là anh ta ao ước cái điều tốt cho chính anh ta vậy. Bởi thế anh ta hiểu cái người đó như là cái chính cái gọi là cái gì, đó là cái khác của anh ta nhưng mà nó giống như của anh ta vậy, nghĩa là nó là một cái nửa khác của mình. Đơn giản như hai vợ chồng yêu nhau thì coi cái người kia giống như là cái nửa của mình vậy. Trong cái mức độ ví dụ là khi mà anh ta ao ước cái điều tốt cho cái người đó giống như là cho chính anh ta, vì thế cho nên một cái người bạn thì được gọi đó là cái phần khác của một người. Và như Thánh Augustine nói trong cái cuốn Confession là chúng ta làm tốt một người đó là nói cái điều này tốt cho bạn của mình là anh là nửa của cái linh hồn của tôi. Thế là chúng ta thấy đó là cái sự mà hòa hợp với nhau giữa hai vợ chồng hay là với hai cái người mà bạn rất là thân nhau, thì họ chỉ có thể họ nói với nhau như thế vậy: anh là cái nửa khác của cái linh hồn của tôi, anh là của cái thân xác của tôi. Thì chúng ta thấy là nó có hai cái sự mà liên kết, và một cái liên kết mà chúng ta gọi là thực sự là cái sự hiện 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 diện, và cái thứ hai đó là cái sự mà liên kết về cái cảm tình. Thì cái mà liên kết đầu tiên ấy, mà chúng ta gọi đó là một cái cách hiệu quả là bằng tình yêu, là bởi vì cái tình yêu nó di chuyển một người để mà ao ước và tìm kiếm cái sự hiện diện của cái người yêu như là những cái gì mà nó thích hợp và nó thuộc về anh ta. Và cái mà liên kết thứ hai đó, thì nó gây ra một cái cách mà chúng ta gọi đó là chính yếu hay là mô thể đó, là bởi tình yêu, là bởi vì chính cái tình yêu nó là cái mối liên kết hay là cái sự hiệp nhất này. Và trong cái nghĩa này Thánh Augustine nói đó là tình yêu nó là một cái nguyên lý sống động liên kết, hay là nó tìm kiếm để mà liên kết cả hai thành một, liên kết hai lại với nhau, cái người yêu và cái người mà được yêu. Là bởi vì trong cái việc mà mô tả nó như là liên kết thì anh ta là Thánh Augustine nói là cái liên kết của cái mà cảm tình mà không có nó thì không có tình yêu. Và trong cái việc mà nói rằng nó tìm kiếm để mà liên kết thì Ngài cũng nói đó là cái mà liên kết thực sự. Thì thực ra cái liên kết mà về cảm tình ấy, thì nó cũng giả sử hay là nó đòi ấy, là có cái sự liên kết thực sự. Tại vì đã là bè bạn với nhau chẳng ai mà muốn vắng mặt nhau. Nó vừa có là có cái cảm tình cho nhau và vừa mà muốn thấy nhau. Câu thứ hai hỏi đó là cái mà ở trong nhau ấy, nó có phải là cái hiệu quả của cái tình yêu không? Thánh Thomas trả lời là phải. Ta thấy rằng khi mà chúng ta đọc những cái này là chúng ta không có thể nào chúng ta quên được những cái lời mà chúng ta gọi đó là cái lời tâm huyết của Chúa Giêsu trước khi mà Ngài trải qua cái cuộc vượt qua ở trong Phúc Âm Thánh Gioan từ chương 14 cho tới chương 17. Là cố gắng chúng ta cần đọc những cái chương đó, chúng ta sẽ hiểu những cái điều này. Bởi vì Chúa Giêsu nói đó là ai mà yêu mến Thầy thì Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Thầy là sẽ và sẽ đến ở với người đấy, và cha Thầy và Thầy cũng sẽ ở đó là trong người. Chúng ta dùng cái chữ này, cái chữ indwelling, mutual indwelling là ở trong nhau. Và khi đó mà có Chúa Cha Chúa Con thì cũng có Chúa Thánh Thần, có nghĩa là cái người mà yêu mến Chúa đó là có cả ba ngôi Thiên Chúa, không có tách rời nhau. Là bởi vì khi mà người ta yêu ai, Chúa Con yêu ai thì Chúa Cha cũng yêu người đó, và hay mà có Chúa Con Chúa Cha đó là cũng có Chúa Thánh Thần ở trong cái người đó. Cho nên cái mà ở trong nhau đó là cái mà ước ao, mà nó là cái hiệu quả của cái tình yêu. Thánh Thomas nói đó là cái hiệu quả của cái việc mà ở trong nhau này có thể được hiểu như là liên quan tới cả về cái mà khoan năng hiểu biết cũng như là cái khoan năng ao ước. Bởi vì như là với lại cái khoan năng mà hiểu biết ấy, là cái người được yêu được nói là ở trong cái người yêu, là bởi vì cái người được yêu ấy, ở lại ở trong cái sự hiểu biết của người yêu, giống như là ở trong cái từ Philippe chương 1 câu 7 nói. Cho cái điều này mà tôi có anh ở trong trái tim của tôi. Thánh Phaolô nói với cái tín hữu Philippe. Và trong khi mà cái người yêu được nói là ở trong cái người được yêu theo như là cái sự hiểu biết, là bởi vì cái người yêu là sẽ không có thỏa mãn với một cái sự hiểu biết giả tạo của cái người mà được yêu, nhưng cố gắng để nhận được một cái kiến thức mà thâm sâu hay là thân mật của tất cả những gì mà nó thuộc về cái người yêu, để mà có thể thấm nhập vào trong chính cái linh hồn của anh ta. Vì thế đó là đã được biết quan tâm đến Chúa Thánh Thần là cái mà người là tình yêu của Thiên Chúa, và Ngài tìm kiếm tất cả, hay là chất vấn tất cả đúng ở trong cái những cái sự vật mà sâu thẳm của Thiên Chúa.
Khi đọc câu này tôi nhớ đến cái lời của Thánh Phaolô trong thư Côrintô, nói đó là không có ai mà có thể mà hiểu biết Thiên Chúa cho bằng cái thần khí của Thiên Chúa. Và cái thần khí của cũng giống như là không có ai mà có thể hiểu biết con người cho bằng đó là cái thần khí ở trong con người, thần khí của con người. Cho nên đó là Thánh Phaolô bảo đó là chúng tôi có cái thần khí của Thiên Chúa, nghĩa là tôi hiểu, chúng tôi hiểu những cái sự việc thuộc về Thiên Chúa là bởi vì chúng tôi có cái thần khí của Thiên Chúa. Và như là chúng ta đang ở trong những cái ngày mà chuẩn bị để mà đón Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa cho chúng ta, Ngài hứa điều đó là Ngài ban Thánh Thần cho chúng ta, và Thánh Thần đó sẽ làm cho chúng ta hiểu tất cả các cái sự thật, những cái gì mà Chúa Kitô đã nói, những cái gì mà chưa được hiểu thì Chúa Kitô nói rồi mà chưa hiểu, và Ngài sẽ dắt chúng ta đó là đến cái sự thật đó là toàn vẹn. Cho nên đó là nếu mà ai có Thánh Thần của Thiên Chúa ấy, thì có thể hiểu biết những cái sự việc là thuộc về Thiên Chúa. Và nếu mà chúng ta giữ các giới răn của Chúa, chúng ta vâng lời Chúa, thì chúng ta có Chúa Cha, Chúa Con, và chúng ta có Chúa Thánh Thần, và chúng ta đó là có thể đó là hiểu tất cả những cái sự thật của cái giới cuộc đời này. Cho nên đó là khi mà yêu nhau đó thì người ta không có bằng lòng với lại những cái mà kiến thức mà nó hơi ở cái chúng tôi nói cái superficial, đó là nó là cái bên ngoài hay là nó hơi thôi, nhưng mà mình tìm đó là mình tìm những cái gì mà nó thâm sâu ở bên trong. Và thế là hai vợ chồng mà yêu thương nhau mà thành thật thì đó là tìm để mà hiểu biết nhau, chứ không có phải là chỉ có cho qua đường mà thôi. Nên chúng ta nhớ là cái mà ở trong nhau đó nó là cái hiệu quả của cái tình yêu. Đó là chúng ta nói về cái khía cạnh mà hiểu biết. Và khi chúng ta nói về cái khía cạnh mà cái quan năng về ước ao đó, thì cái đối tượng được yêu đó, được nói hay được gọi là ở trong người yêu là bởi vì nó ở trong cái mà cảm tình của anh ta, bởi một cái loại là hài lòng mà nó gây cho anh ta đó, hoặc là hài lòng ở trong nó, hay là trong cái điều tốt của nó khi hiện diện, hay là trong cái sự vắng mặt của cái đối tượng được yêu là bằng cái mà ao ước hay là mà chờ mong đó, hay là hướng tới nó với một cái tình yêu của tham dục, hay là hướng tới cái điều tốt mà anh ta muốn cho cái người yêu với lại cái tình yêu của đó là bằng hữu, nghĩa là có thể đó là một trong tất cả những cái điều này, không thực sự là từ bất kỳ cái mà nguyên nhân ở bên ngoài, như là khi chúng ta ao ước một cái điều gì trong cái mà cho cái người khác, hay là ước ao cái điều gì tốt cho người khác trong cái mà cái điều vì cái điều gì khác, nhưng mà bởi vì cái sự hài lòng trong cái người yêu thì được đó là đâm sâu hay là cắm sâu ở trong cái trái tim của cái người yêu. Cho cái lý do này mà chúng ta nói đó là cái tình yêu là nó trở thành đó là thân mật,
và của cái mà sâu thẳm của Đức Bác Ái. Về cái phương diện khác là cái người yêu ở trong cái người được yêu bởi cái tình yêu của tham dục và bởi cái tình yêu của bằng hữu, nhưng mà nó không có giống nhau, là bởi vì cái tình yêu mà tham dục thì không có thỏa mãn với bất kỳ cái gì sở hữu ở bên ngoài hay là hời hợt bên ngoài hay là cái mà hưởng thụ của cái người được yêu, nhưng mà họ tìm kiếm để sở hữu cái người được yêu đó một cách hoàn toàn bằng cách thâm nhập vào ở trong cái trái tim của anh ta như là đã được mong ước. Tuy nhiên ở trong cái tình yêu của bằng hữu thì cái người yêu ở trong cái người được yêu là bởi vì anh ta coi cái gì tốt hay là xấu cho bạn của anh ta thì cũng là cho anh ta. Và cái ước muốn của bạn anh ta cũng giống như là ước muốn của anh ta. Để mà nó dường như là anh ta cảm thấy tốt hay là đau khổ cái điều xấu ở trong cái con người của bạn anh ta. Thế chúng ta thấy là trong cái tình yêu mà bằng hữu ấy, thì mình liên kết cái cảm xúc với cái người bạn của mình. Cho nên đó là tới một cái mức độ mà cái tốt của bạn mình nó cũng là cái tốt của mình, và cái xấu của bạn mình xảy ra cho bạn mình ấy, là nó cũng như là nó xảy ra cho chính mình vậy. Cho nên đó là cái bằng hữu là nó liên kết là như là cả hai, nó là bên một. Chúng ta nhớ là theo như là ông Aristotle thì cái mà tình mà cao nhất là cái tình bằng hữu. Như là Chúa Giêsu nói đó là thầy thì không gọi các con là tôn tớ, nhưng mà thầy gọi các con là bạn. Đó. Bởi vì tất cả những cái gì mà thầy đã nghe từ nơi cha thầy thì thầy cho các con biết. Nghĩa là Chúa Giêsu đã ao ước cái điều tốt cho chúng ta. Đó, và Chúa sẵn sàng đó là Chúa chịu đó là cái đau khổ cái chết và mà cho chúng ta là bạn của Ngài. Bởi vậy cho nên nó thích hợp cho những người bạn là để ước ao cùng một thứ và buồn sầu và vui mừng cũng cùng trong cùng một thứ. Như là ông Aristotle ông nói đó. Nên một cách hệ quả là tới một cái mức độ mà anh ta coi cái gì mà nó ảnh hưởng ở trên bạn của anh ta thì cũng ảnh hưởng ở trên chính anh ta. Và cái người yêu dường như là ở trong cái người được yêu như là anh ta đã là ước ao để trở thành một với bạn mình. Nhưng mà tới một cái mức độ ở trên cái phương diện khác đó là anh ta ước ao và anh ta hành động cho cái lợi ích của người bạn của mình cũng giống như là cho cái lợi ích của mình. Và mong là nhìn bạn của mình như là đồng nhất với chính mình. Vì thế cho nên đó là cái người yêu ở trong cái người mà cái người được yêu ở trong người yêu cái kiểu như vậy. Nên cái mucho mà indwelling đó là khi mình mà ở trong nhau đó, thì mình muốn tất cả những cái gì đó là của người khác cũng là cái của mình. Và mình vui với cái vui của người khác và mình buồn với cái buồn của người khác. Tuy nhiên có một cái cách thức thứ ba, cái ở trong nhau đó, là trong cái tình yêu của bằng hữu có thể hiểu như là nó ở trong cái tình yêu hỗ tương, là bởi vì bạn bè đó là sẽ đáp lấy tình yêu để đáp lại tình yêu. Và cả hai đã ước ao và mong những cái điều tốt cho người khác. Tôi nhớ là trong cái cuộc tự đạo của ông Thánh Andre Phú Yên, khi mà Nhưng những người mà giáo dân họ đứng chung quanh mà họ tốt nghiệp đó, tại vì là một cái giảng viên giáo lý của trẻ đó, chắc là cái chắc cái chết không biết là vào 17, 16, 18 tuổi.
16,
17
tuổi
cái khoảng đó thôi. Em biết ông nói làm sao? Các ông bà đừng khóc thương xót, là bởi vì chúng ta phải lấy tình yêu đáp trả lại tình yêu và lấy mạng sống đáp trả lại mạng sống. Cái đó chúng tôi gọi là yêu. Đó là bởi vì Đức Kitô đã yêu thương cho tôi, yêu thương cho tôi nên đến cái giờ tôi cũng phải trả, phải đền thân và đáp trả lại cái tình yêu của Ngài. Và Ngài yêu tôi bằng cách là Ngài hy sinh mạng sống thì tôi cũng phải đáp trả lại cái tình yêu bằng cái mà tôi hy sinh mạng sống. Cái đó nó gọi là cái tình yêu thật. Còn cái tình yêu mà chỉ có khi nào mà thuận tiện được đến nhà thờ thì đến, mà khi nào mà gặp khó khăn thì bỏ. Chúng ta thấy là cái đó là chỉ là cái và cái tình yêu nhà đối bên ngoài thôi, hay là cái tình yêu mà qua đường vậy thôi, chứ nó không phải đó là cái tình yêu của mẹ và bằng hiếu. Bằng hiếu là phải lấy cái tình yêu mà đáp trả lại tình yêu, và lấy cái mạng sống đáp trả lại mạng sống, và sẵn sàng mà hy sinh cho người khác. Cái đó nó mới gọi là cái tình yêu thực sự. Cái câu hỏi thứ ba hỏi đó là cái ecstasy, chúng ta gọi đó là cái cực lạc, cái cực sướng. Cảm giác cực lạc nó có phải là cái hiệu quả của cái tình yêu không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là có thể. Bài nói là cái cực lạc có nghĩa là chúng ta người nào đó được lạc đó là ra ngoài họ, là hành động đó là không như là một cái như là chính họ, nhưng mà giờ hành động đó là một cái cách mà ta gọi là gì? Cái người mà lệ mát cũng có thể gọi là như thế vậy. Tức là đến khi mà họ mà out of their mind đó, thì cũng gọi đó. Tại vì là ở đây đó là liên quan đến những cái tiên tri ngày xưa đó. Đó. Nhiều khi mà Chúa cho họ đó là đi ra khỏi họ để mà Chúa có thể đó là Chúa nói cho họ biết những cái gì đó mà họ cần là cái gì. Nếu mà để cho họ ở trong cái mặt của họ thì khó để mà cho họ tin những cái mà Chúa nói. Cho nên là nhiều khi nó là cho phải cho đó là nhất trí để mà có thể mà hiểu được biết những cái gì mà Chúa nói. Chúng ta đọc kết chúng ta sẽ hiểu cái việc làm này nó là cái gì. Thì chúng ta thấy đó là nó có thể nó xảy ra cho cái quan năng hiểu biết cũng như là cái quan năng về ao ước. Như là cho cái quan năng về hiểu biết, một người được nói là được đặt bên ngoài họ, là khi mà anh ta được đặt bên ngoài cái kiến thức mà nó thích hợp với anh ta. Cái điều này nó xảy ra đó là bởi vì anh ta được nâng lên tới một cái kiến thức cao hơn. Vì thế cho nên một người đã được nói đó là cảm giác cực lạc, là bởi vì anh ta được đặt ra ngoài cái mà hòa hợp tự nhiên hay là hiểu biết của cái cảm giác của anh ta, hay là cái lý luận của anh ta. Lấy cái trường hợp của các tiên tri, khi mà anh ta được nâng lên để mà có thể hiểu những cái sự vật mà nó vượt quá cái cảm giác và cái lý trí của anh ta, hay là nó có thể xảy ra là bởi vì cái hữu thể của anh ta là bị là ném xuống ở trong cái trạng thái mà khinh thường, giống như là một cái người mà được gọi đó là có cái cực lạc này, khi mà anh ta được thắng vượt bởi một cái cảm xúc đó là ta gọi là cái gì, phải là nó là dữ dội hay là nó là lên cái cơn điên.
Cái ecstasy này tiếng Anh nghe nó cũng chỉ cho một cái loại thuốc mà Việt Nam kêu là thuốc lắc đó, uống vào cái bảo lắc không biết được cái gì. Bên đây cũng có mình ecstasy là
đó, tôi có nghe, tới cái đó. Đó thì nó có cả hai, hoặc là nó tốt là trong cái trường hợp mà nâng lên ngoài cái con người, và đồng thời cũng có cái đó là nó nâng lên đó là hay là hạ thấp xuống ngoài con người, thì nó cũng giống như là những cái con vật. Thì cả hai cái đó chúng ta đều thấy là nó đưa tới cái chỗ đó là hai cái thách thức của nó. Còn chúng ta nói về cái mà văn năng về ao ước, thì một người được gọi đó là chịu cái cực lạc này khi mà cái văn năng đó là nó được hướng tới cái điều gì đó để mà nó đi ra ngoài của chính nó, nghĩa là nó ao ước. Cái mà cực lạc đầu tiên đó, chúng ta gọi đó là cái mà về cái ao của cái hiểu biết, thì nó được gây ra bởi cái tình yêu được sửa soạn ở trong một cái cách thức, nghĩa là cái tình yêu nó làm cho cái người yêu cư ngụ ở trong cái người yêu của mình, người được yêu, như là chúng ta nói ở trong các cái câu thứ hai, và để mà cư ngụ là có ý ở trong cái mà một người tạo một cái sự vật mà nó kéo cái trí óc từ những cái mà sự vật khác, nghĩa là tôi dùng cái chữ tương tư, nghĩa là khi mà mình chú ý tới cái người nào đó thì nó làm cho cái trí óc của mình nên là chỉ có tập trung vào cái người đó, và tên mình cứ quên đi tất cả những cái mà sự vật khác. Cái cực lạc thứ hai đó, là về cái ao ước, thì nó được gây ra bởi cái tình yêu trực tiếp, bởi cái tình yêu của bằng hữu một cách đơn thuần, hay là bởi cái tình yêu của cái tham dục không phải một cách đơn thuần như trong một cái nghĩa hạn hẹp thôi. Bởi vì trong cái tình yêu của tham dục là cái người yêu thì được nâng hay là được mang đi khỏi mình cho một cái nghĩa chắc chắn, như là không có được thỏa mãn với lại cái việc mà thưởng thức cái tốt mà anh ta có, anh ta tìm kiếm để mà thưởng thức cái điều đó ở bên ngoài anh ta, nhưng là vì anh ta tìm kiếm để mà có cái tốt ở bên ngoài này cho anh ta, thì anh ta không có đi ra ngoài anh ta một cách đơn thuần, và cái biến chuyển này thế là nó ở lại sau cùng đã là ở trong anh ta. Nhưng mà về cái phương diện khác, chúng ta nói về cái tình yêu của bằng hữu, thì một cái mà tình cảm của một người là đi ra ngoài họ là một cách đơn thuần là bởi vì anh ta ao ước và làm cái điều tốt cho bạn của anh ta bằng cách chăm sóc và cung cấp cho bạn mình, là vì cái lợi ích của bạn mình. Đây chúng ta thấy nó là cả là hai cái, một cái đó là ước ao để đi ra bên ngoài mình để mà giúp đỡ cho cái người bạn của mình, còn một cái đó là mình ao ước những cái tốt nhưng mà mình không có đi ra ngoài, mình nên mình giữ lại nó đã là ở trong mình, là bởi vì nó là những cái tốt, đó là cái mà mình muốn cho chính mình. Câu thứ 4 hỏi đó là cái nhiệt thành nó có phải là một cái hiệu quả của cái tình yêu không? Anh Thông Mai trả lời đó là đúng. Nhiệt thành, bất cứ cái gì mà chúng ta có thể đó là bất cứ cách nào chúng ta có thể là hiểu nó đến từ cái nồng độ của tình yêu. Bởi vì rõ ràng rằng đó là càng đó là cái gia tăng của một cái quan năng mà nó hướng tới cái gì điều gì thì nó càng đó là chắc chắn mà nó chống cự lại cái đối nghịch hay là cái mà chống lại đó. Nghĩa là khi mà cái nồng độ của cái tình yêu nó càng nhiều thì nó càng giúp cho người ta để mà người ta có thể vượt qua được những cái mà khó khăn hay là những cái chống đối. Bởi thế cho nên vì cái tình yêu nó là một cái biến chuyển tới cái đối tượng được yêu như Thánh Augustine nói. Cho nên là một cái tình yêu mà chúng ta gọi instant là chúng ta gọi là cái tình yêu mà
nồng
mạnh. Nhưng mà chúng ta mới có thể mà chúng ta dịch để chúng ta hiểu một cái tình yêu mà mạnh thì nó tìm kiếm để mà là lấy đi tất cả những cái gì mà nó đối chọi lại nó. Bởi vì chẳng hạn như là bởi vì Chúa quá yêu con người nên là Chúa sẵn sàng là Chúa chấp nhận tất cả những cái đau khổ trên cái con đường mà cái cuộc thương khổ. Hay là các thánh tử đạo là bởi vì họ yêu Chúa cho nên đó là họ không có ngại về cái vấn đề tù đầy hay là đánh đòn hay là tra tấn tất cả những cái đó. Để chúng ta thấy chỉ có những cái người nào mà có một cái tình yêu mạnh cho Chúa mới có thể mà làm được cái chuyện đó mà. Cho nên nhưng mà cái điều này nó xảy ra đó là trong những cái thức khác nhau theo như là cái tình yêu của tham dục và cái tình yêu của bằng hữu. Là bởi vì trong cái tình yêu của tham dục thì cái người mà ao ước cái điều gì đấy là một cách mạnh mẽ thì được di chuyển chống lại tất cả những cái gì mà nó ngăn ngừa cái việc mà nhận được của anh ta, hay là nó một cái cách mà thinh lặng là thưởng thức cái đối tượng của cái tình yêu của anh ta. Vì thế cho nên nó là cái mà những người chồng được nói nó là ghen tị của vợ mình, ghen tị vợ mình để mà đừng để cho những cái sự mà thông hiệp với những cái người khác và nó chứng minh là một cái sự mà ngăn ngừa cho cái mà quyền cá nhân đó là thuộc về họ. Và những ông chồng mà ghen nó thường sự hay là cái gì không muốn vợ mình để về mà giao thiệp với những cái người đàn ông khác. Cái gì đó là mình cũng dành đó là cái quyền ở trên những cái người đó. Đó là người ta gọi cái đó là cái tình yêu mà tham dục. Cũng trong cái cách tương tự là những cái người mà tìm kiếm để trỗi vượt thì họ đó là di chuyển chống lại những cái người mà dường như là trỗi vượt. Như là những cái người này nó là một cái mà ngăn ngừa cho cái sự trỗi vượt của họ. Và đây là cái mà nhiệt thành mà chúng ta gọi đó là ghen ghen tị. Và về những cái đó nó được viết ở trong Thánh Kinh chương 36 câu 1 là đừng có bắt chước những cái người mà làm việc xấu và cũng đừng có ghen tị ghen tị họ mà bởi đừng có ghen tị họ mà làm những cái công việc mà xấu xa hay là bất công. Thường chúng ta thấy là cái tình yêu tham dục đó là như vậy, là không muốn cho người khác là hơn mình, không muốn cho người khác mà thông hiệp vào những cái gì nó là của mình. Và nếu mà mình không có mà nhiệt thành yêu mến người đó thì sao? Cứ việc đó là chúng ta nói về cái tình yêu tham dục, chúng ta nói về cái mà tình yêu về mặt hữu, thì tìm kiếm cái tốt cho bản thân mình. Bởi thế cho nên khi mà nó mạnh, nó gia tăng thì nó gây ra cho một người là được chống lại tất cả những cái gì mà nó ngược lại với lại cái tốt của bản hữu mình. Trong cái phương diện này thì một người được nói đó là nhiệt thành. Vì cái tốt của bạn mình, khi mà anh ta làm một cái điểm mà chống lại bất cứ cái gì mà có thể được nói hay được làm chống lại cái điều tốt của bạn anh ta. Trong cách thức này cũng vậy, một người được nói là được gọi là nhiệt thành vì Thiên Chúa, là khi mà anh ta cố gắng là làm những cái điều gì tốt nhất ở trong những cái mà anh ta có thể để chống lại bất cứ cái gì mà nó chống lại cái danh dự hay là cái ý muốn của Thiên Chúa. Theo như là sách thứ nhất của các vua chương 19 câu 14 nói đó, là với sự nhiệt thành mà tôi đã nhiệt thành cho Chúa các đạo binh. Hay là trong cái lời của Thánh Gioan chương 2 câu 17 nói đó, là cái sự nhiệt thành của nhà Chúa là đã gặp nhấm tôi, hay là biết có một cái người ta dịch đó là làm hao mòn thân tôi. Hay là chính vì cái sự nhiệt thành cho nên đó là mình cố gắng để mà mình làm tất cả những cái gì cho vinh quang Chúa. Và chính vì cái sự nhiệt thành đó mà nó sẽ đó là lấy đi tất cả những cái sức, như cái thời gian, như là cái cố gắng của mình. Và một cái sự mà một cái mà lời mà chú giải nó nói rằng đó là một cái con người mà bị đã là ăn bởi một cái sự nhiệt thành tốt, là cái người mà cố gắng để mà chữa trị bất cứ những cái gì mà cái xấu mà anh ta đã là biết được và anh ta không thể mà mang nó và than khóc vì nó. Nên đó là nó phải có cái tình yêu, và cái tình yêu nó phải mạnh thì nó mới có thể mà đưa giúp mình để mà mình đã là có thể làm theo cái ý muốn của Thiên Chúa. Còn cái người nào mà nó không có cái sự nhiệt thành ở trong cái tình yêu đó là không thể nào làm được cái gì. Đây là cái tình yêu nó càng mạnh thì nó càng giúp mình để mà mình thi hành những cái việc mà Thiên Chúa đòi. Và nếu mà không có cái tình yêu mạnh thì chết. Thế cái là muốn là người ta thế nào thì mình vậy, hay là nước gió chiều nào thì che chiều đó. Và làm sao để cho cái tình yêu chúng ta và cho bạn bè của chúng ta mà nó gia tăng được, thì chúng ta biết đó là một trong những cái mà chúng ta vừa nói vừa rồi đó, là cái kiến thức, cái kiến thức về cái người bạn của mình. Mình phải hiểu cái người bạn của mình như thế nào. Đó, mình càng hiểu nhiều thì nó càng giúp mình để mà mình yêu mến cái người đó nhiều hơn. Thứ nhất là mình phải hiểu rằng người ta yêu mình như thế nào. Và nếu mà mình không hiểu được cái tình yêu người ta dành cho mình thì mình cũng chẳng quan tâm tất. Và nhất là đó, mình phải nhìn ra được những cái tốt mà người ta đã làm, cố gắng người ta làm cho mình. Tôi nghĩ là khi mà mình suy ngẫm về tất cả những cái gì mà Chúa làm cho mình, đó là cái cách thức để mà mình gia tăng cái tình yêu với Thiên Chúa. Học để biết về Thiên Chúa nó quan trọng ở cái chỗ đó. Nó sẽ giúp cho mình gia tăng cái tình yêu với Thiên Chúa. Câu thứ năm hỏi đó là cái tình yêu nó không phải là một cái cảm xúc mà nó làm thương, nó gây ra, nó là thương tích cho cái người yêu, có phải không? Thế chúng ta trả lời đó là không, khó. Khi mà mình yêu một cái điều tốt mà nó không có thích thật Ngài trả lời đó như chúng ta đã nói ở trong cái câu 26 và câu 27 là cái tình yêu nó chỉ một cái sự thích ứng chắc chắn của cái quan năng mà ao ước cho cái điều tốt nào đó. Và không có cái gì mà nó bị đau đớn bằng việc đó là thích hợp với lại cái mà nó thích hợp cho nó. Đúng hơn là nếu mà có thể thì nó đã là được làm hoàn hảo và được làm tốt hơn. Vâng, là bởi vì chúng ta thấy cái gì mà thích hợp thì nó làm sao nó gây ra đau đớn vậy? Vâng, tức là nó có thể là nó làm cho tốt hơn hoặc nó làm cho hoàn hảo hơn. Nhưng mà nếu mà một cái sự vật mà nó được thích ứng cho cái mà nó không có thích hợp với nó thì nó sẽ gây ra cái sự đau đớn và nó làm cho tệ hơn vì thế. Cho nên một cách hệ quả đó là cái yêu mến của một cái tốt mà thích hợp thì nó làm hoàn hảo và nó làm cho cái người yêu tốt hơn cho người yêu. Nhưng mà cái yêu của một cái tốt mà nó không có thích hợp cho cái người yêu thì nó sẽ là gây ra thương tích và nó làm cho cái người yêu nó là xấu hơn. Cho nên nó là phải đó là yêu mấy cái tốt và thích hợp với mình. Bởi thế cho nên đó là con người làm hoàn hảo hay làm tốt hơn chính yếu là bởi cái tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng mà sẽ bị đó là gây ra thương tích hay là tệ hơn bằng cái mà yêu mến tội lỗi, theo như là lời của Hosea chương 9 câu 10 nói rằng đó là chúng trở thành những cái đồ kinh tởm, những cái mà điều này, những cái điều mà chúng yêu mến. Đã, người họ nói đó là chúng ta mà ăn cái gì thích cái gì là chúng ta sẽ trở thành cái đó. Cho nên là nếu mà chúng ta mà muốn cái gì mà nó tốt cho chúng ta thì tìm cái tình yêu của Thiên Chúa là cái mà nó thích hợp với mình. Còn cái tội đó là cái mà nó sẽ làm cho nó sẽ gây ra cái thương tích cho mình và nó làm cho mình cho cả ngày nó là càng trở nên tệ hơn. Và đến cái độ mà như chúng ta nói giờ các cái tiên tri họ nói nhiều lần là còn tệ hơn là cả một cái con bò con lừa. Là bởi vì cái con bò, con lừa nó còn biết cái máng của chủ nó. Và cái con chó nó cho cái khúc xương nó còn biết nó vẫy đuôi. Trong khi mà cái con người mà là Chúa làm cho không biết bao nhiêu điều nhưng mà vẫn không nhận ra được cái tình thương của Chúa. Cho nên chúng ta biết là nếu mà càng đi vào trong cái con đàn tội lỗi thì càng ngày nó càng tệ hơn. Nó không khá hơn. Nếu mà muốn khá hơn nữa là một phải bước ra ngoài cái bóng tối để mà đi vào trong cái ánh sáng của Thiên Chúa. Và để cái điều này có thể được hiểu như là áp dụng vào để mà yêu trong cái phương diện đó là của cái yếu tố mà vô thể mà liên quan tới cái ước ao. Nhưng mà trong cái việc mà liên quan tới những cái yếu tố chất liệu trong cái cảm xúc của tình yêu, có nghĩa là những cái mà thay đổi chắc chắn của thân thể, nó xảy ra đó là khi mà cái tình yêu nó gây ra cái đau khổ. Bởi cái lý do của cái sự thay đổi này là nó trở thành nó là quá độ, giống như là nó xảy ra ở trong các cái giác quan và trong mỗi cái hành động của cái một cái quan năng của linh hồn mà nó được đó là thực tập hay là nó được hành động qua cái việc thay đổi của một số những cái cơ quan về thể xác. Chúng ta biết đó là cái gì vậy, nghĩa là cái tốt đó là khi mà nó vừa phải và đến khi mà nó mà quá độ đó là nó sẽ gây ra nên là những cái mà thiệt hại cho cái thân thể của mình. Cái này thì tất cả mọi người là đều đều có cái kinh nghiệm đó hết rồi. chẳng hạn như nói như ấy nhờ về những cái vấn đề ăn uống hay là cái vấn đề mà hưởng thụ, cái gì nó vừa phải thì nó sẽ sinh ra lợi ích, cái gì mà nó quá độ và ngay cả những cái cơ quan mà mình dùng đó là nó cũng trở thành là nó đau đớn, nó gây ra những cái đau đớn, những cái ấy cho nó thiệt hại cho mình. Thôi chúng ta ngừng đây rồi lần tới chúng ta sẽ tiếp tục. Vậy thì chúng ta quyết định nhé là 7 giờ.